nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyền bao ảnh, như lộ diệt như điện, tương tác như sĩ quan. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 34, người giảng lão pháp sư Tịnh Không, địa điểm cư sĩ Lâm, Singapore. Người như vậy mới có thể tiếp nhận Đại Pháp Như Lai. Đại Pháp chính là phương pháp tu hành một đời thành Phật. Cái này gọi là Đại Pháp. Ở trong một đời quyết định thoát khỏi lục đạo luân hồi, đây là Đại Pháp. Người có thiện căn sâu dày như vậy, họ có thể lìa ô nhiễm bên ngoài. Cũng chính là nói, cái hoàn cảnh bên ngoài này có tồi tệ đi nữa, họ vẫn không bị ảnh hưởng. Họ có thể giữ gìn tâm địa thanh tịnh, có thể giữ gìn tâm lương thiện của họ. Chúng ta gìn giữ niềm tin, tuân thủ luật. Nếu không trì giới thì tâm không thanh tịnh. Người không chịu giữ quy củ, không chịu tuân thủ luật, cái tâm này của họ đương nhiên không thanh tịnh. Không thể nhiếp tâm một chỗ, nhiếp tâm một chỗ là đắc định. Thế là họ đương nhiên không được. Ở trong Pháp Đại Thừa, nguyên tắc tu hành là nói quán chiếu. Họ chắc chắn không đề khởi được công phu quán chiếu. Cũng chính là nói, bất luận là Phật Pháp hay là Thế Pháp, họ tiếp xúc luôn là mê chứ không giác, luôn là nhiễm mà không tịnh. Người này là không có cách gì tiếp nhận Phật Pháp. Làm sao có thể sanh bát nhã? Trí tuệ của họ chắc chắn không thể hiện tiền. Cho nên trì giới tu phước là điều kiện cơ bản của thành Phật. Chúng ta học Phật có thành tựu hay không, thử xem mình có đầy đủ cái điều kiện này hay không. Điều kiện tuân thủ luật, điều kiện thích tu thiện, mong muốn làm việc tốt, mong hành việc thiện, bản thân tâm địa thanh tịnh, chẳng cầu gì. Nếu như làm việc tốt vẫn còn có điều kiện, vẫn còn mong cầu, đó là không phải việc tốt. Cái đó cũng không được. Cái đó thì không phải là trì giới tu thiện chân thật. Trì giới tu thiện là chẳng cầu mong gì cho bản thân, xuất phát từ thiền tánh. Cái này mới là điều kiện chân thật. Trì giới cần phải thiểu dục tri túc thì người này phiền não nhẹ. Một người tuân thủ pháp luật, họ không giống như người khác. Người khác là toàn tâm toàn lực theo đuổi của cải, theo đuổi hưởng thụ. Người trì giới này họ không cầu những thứ này. Đời sống của họ có thể sống qua ngày tháng là được rồi. Cho dù phước báo rất lớn, là ở trong số vạn có rất nhiều, họ cũng không hưởng thụ. Họ tự đem phước báo của chính mình phân chia cho người khác hưởng thụ. Người trì giới tu phước sẽ tin sâu nhân quả. Người tu phước nhất định tin nhân quả báo ứng. Nhân thiện nhất định được quả thiện, nhân ác nhất định có ác báo. Nhân duyên quả báo là thật, chắc chắn không phải là giả. Như thế thì nguyên tắc mà Kinh Kim Cang dạy cho chúng ta, bất trụ ư tướng, hành ư bố thí, bất trụ ư tướng, tất trì giới giả tối nghi. Quá dễ dàng. Phật dạy cho họ cái phương pháp này, họ hành, họ có thể tiếp nhận, họ cũng phải rất muốn làm. Nơi bản thân họ đầy đủ cái điều kiện này, họ liền tương ưng, họ làm sẽ không khó, không rơi vào tướng đoạn diệt, là thích hợp nhất cho người tu phước. Đoạn diệt là không, quyết định không rơi vào không. Một người ưa thích làm việc thiện, thích làm việc tốt, người này sao có thể trụ không được? Trụ không là không muốn làm cái gì, cái gì cũng không chịu làm, người đó là trụ không rồi. Cho nên người tu phước, họ mỗi ngày đều muốn làm việc tốt, mỗi ngày làm việc thiện. Trước đây tiên sinh Liễu Phàm tiếp nhận lời dạy của thiền sư Dân Cốc, điều kiện của ông cũng chính là trì giới tu phước. Ông thật sự chính là cái điều kiện này. Ông tuân thủ luật, giữ quy củ, thật sự là thiểu dục tri túc. Thiền sư Dân Cốc cũng nhìn thấy người này có thể dạy được. Người có thể dạy được, cái điều kiện đó chính là giữ quy củ, tuân thủ luật, chịu tu thiện. Loại người này là có thể dạy được. Phật Bồ Tát sẽ không bỏ họ, nhất định phải giúp đỡ họ, phải chỉ dạy họ. Họ đầy đủ cái điều kiện này. Sau khi tiếp nhận sự chỉ dạy của thiền sư Dân Cốc, là ông chân thật một ngày là một việc thiện. Vì sao cái quả báo thiện này hiện tiền rồi, tính tâm đầy đủ, có ngày làm mười mấy cái việc thiện, ông dốc sức làm rồi, chăm chỉ đi làm rồi, vậy là đúng rồi. Quyết định không rơi vào không, tâm địa thanh tịnh, không ham muốn hưởng thụ, biết đủ thường vui, không dính có. Không ham muốn, không dính có là chịu nỗ lực làm việc thiện, không dính không. Hai bên có không đều không trụ, là đã tương ưng cùng với lý luận và phương pháp mà trong Kinh Kim Cang đã nói. Họ làm sao không tin được? Đương nhiên sinh thực tính. Đây là Thế Tôn đem cái đạo lý này nói ra rồi. Tại vì sao có thể sinh thực tính vậy? Đạo lý là ở chỗ này. Như thế chúng ta thử nghĩ, thật sự rất hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Điều quan trọng là quay trở lại, chúng ta tự mình phải cố gắng phản tỉnh, kiểm điểm, chúng ta có đầy đủ hai điều kiện cơ bản này hay không? Có đầy đủ, cần cố gắng nỗ lực, bạn có khả năng thành tựu. Chưa có đầy đủ, bạn có duyên nghe được cái pháp môn này, nghe được kinh này, cũng là không đơn giản. Hay nói cách khác, tuy thiện căn phước đức của bạn vẫn chưa có chín mùi, đã gần chín mùi, cố gắng nỗ lực bồi dưỡng một chút nữa là chín mùi thôi. Mọi người chúng ta tất cả đều có phần. Trì giới năng xả thế gian chi dục, tu phước năng xả tự kỷ chi tài, dĩ tài pháp vô úy thí chi ư nhân, chánh thị tu bát nhã, tước tại trì giới tu phước hạ thủ. Chúng ta xem đoạn này. Phần trước đã nói, người trì giới nhất định thiểu dục tri túc. Thiểu dục tri túc, mọi thứ hưởng thụ của thế gian họ có thể buông xả. Nói thật ra, đây mới là có phước chân thật. Một người đến sau tuổi trung niên sẽ thể nghiệm được một cách sâu sắc phước báo chân thật, chính là thân tâm khỏe mạnh, đời sống vui vẻ. Đây mới là phước báo chân thật. Phước báo tuyệt đối không phải là có của cải, có địa vị. Người thế gian nhìn thấy sai rồi, cho rằng có của cải là phước báo, có địa vị là phước báo. Thật ra không như vậy. Ở trong một đời, nếu sống không vui vẻ, cho dù có của cải, giàu có mà không vui, trái lại không bằng nghèo mà lại vui. Cái đời sống đó có giá trị, có ý nghĩa hơn nhiều. Đây là cần có trí tuệ tương đối thì có thể quan sát thấy ra được. Như thế từ đó cho thấy, người xưa thường nói nghèo mà vui, đó gọi là hưởng thanh phước. Thanh phước cao. Ở trong hồng trần, hưởng thụ ngũ dục lục trần gọi là hồng phúc. Cái phước của hồng trần, hồng phúc, không có chuyện không ô nhiễm. Thân tâm đều ô nhiễm. Hay nói cách khác, cái phước đó hưởng rồi thì thân tâm đều không khỏe mạnh. Cái này chính là chúng ta nói họ phải trả cái giá quá đắt rồi. Thật là không xứng đáng chút nào. Người chân thật biết hưởng phước, người chân thật biết sống thì thân tâm thanh tịnh, không có buồn lo, không có bận tâm, không có vọng tưởng, không có phiền não. Đời sống của người này là đời sống thần tiên. Ở trong cửa Phật chúng ta gọi là đời sống của Phật Bồ Tát. Đây mới là hạnh phúc mỹ mãn, chân thật. Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này, hiểu rõ cái chân tướng sự thật, thì đối với ngũ dục lục trần của thế gian nhất định không theo đuổi. Huống hồ Thế Tôn ở trong Kinh Đại Thừa nói rõ ràng như vậy, nói thấu triệt như vậy, đó đều là đồ giả. Duyên tụ duyên tan, đương thể tức không, hoàn toàn không thể được. Người trì giới tinh, người trì giới thiện căn vô cùng sâu dày. Họ ở cái thời đại này, họ thích tuân thủ luật, mong muốn giữ quy củ, làm theo khuôn phép. Người này chính là người trì giới. Như thế thì tu phước, nói thật ra, đó cũng là trí tuệ lớn. Cho nên đúng là tương ưng cùng với Bát Nhã. Bát Nhã là trí tuệ chân thật. Phước hưởng chung cùng với đại chúng, đây là phước báo chân thật, đây là phước báo đích thực. Tuyệt đối không được hưởng một mình. Hưởng riêng trong gia đình, hưởng riêng cho một tập đoàn đều không được. Phải hưởng chung với tất cả chúng sanh thì người này phước báo là lớn rồi. Cái phước báo này mới gọi là phước báo chân thật. Ở thế gian chúng ta nhìn thấy người giàu có, phú, họ có của cải, quý, họ có được địa vị. Loại quả báo này đều là do nhiều đời, nhiều kiếp tu thiện tích đức mà họ có được không phải ngẫu nhiên. Tu tích một đời hai đời không thể có được, quả báo không có thù thắng như vậy. Cho nên cái này là tích lũy của nhiều đời nhiều kiếp. Loại tình hình này chỉ có Phật nhãn mới có thể thấy rõ ràng. Phật đưa ra lời cảnh báo với chúng ta là ở trong Kinh Kim Cang, Phật cũng nói rất rõ ràng. Bồ Tát tu phước không nên nhận phước đức. Cũng chính là nói Thế Tôn chỉ dạy Bồ Tát nên tu phước, không nên hưởng phước. Cái này là trí tuệ chân thật. Vì sao vậy? Chúng ta hãy quan sát tỉ mỉ, đọc lịch sử, xem cổ đại, xem báo chí, xem tin tức, xem hiện tiền. Người hưởng phước báo lớn rất dễ dàng tạo tội nghiệp. Phước tu nhiều đời nhiều kiếp, một đời này đã báo hết rồi. Nếu như ở trong một đời này không thể tiếp tục tu phước tiếp nữa thì phiền phức vì sao? Quá lớn rồi. Có mấy người khi được phước báo chịu tiếp tục tu phước tiếp nữa đâu? Không nhiều, thật sự không nhiều. Vào thời xưa còn có. Vào thời xưa bởi vì đều có đọc sách thánh hiền, ít nhiều cũng chịu sự hung đúc của giáo dục thánh hiền, còn có trí tuệ, còn có thể biện biệt được thiện ác đúng sai, có năng lực biện biệt. Cho nên người có phước báo chịu tu phước, thích tu phước, đây là rất hiếm có. Người hiện đại không đọc sách thánh hiền, không tin cái phước báo này là ở trong số mạng của mình có, họ không tin. Họ cho rằng họ rất có tài, họ có bản lĩnh, vận mệnh họ tốt. Họ cho rằng do những cái này, cho rằng từ cái này mà có được. Không biết cái có được là do trước đây có nhân duyên sâu dày, họ không biết. Vì thế sau khi có được là không biết tiếp tục đi bồi phước thêm, là không biết. Phước báo như vậy sau khi hưởng hết, ác nghiệp hiện tiền, quả báo là ở tam độ. Đây là ở trong Phật Pháp thường gọi là oán ba đời. Đời thứ nhất nhiều đời nhiều kiếp tu phước, đời thứ hai thì hưởng phước, hưởng phước tạo tội nghiệp, phước hưởng hết rồi, đời thứ ba lại đi đọa vào ác đạo. Oan uổng lắm thay, rất oan uổng. Cho nên tại pháp đều nên hưởng chung cùng với đại chúng. Bố thí vô ý cũng không tách rời tài và pháp. Bố thí tài khiến đời sống vật chất của con người được ổn định, tâm họ được ổn định, chính là bố thí vô ý. Bố thí pháp khiến người rõ lý, sau khi hiểu rõ lý tâm tự nhiên liền an ngay. Chúng ta thường nói tâm an thì lý đắc. Tâm tại vì sao an vậy? Đạo lý đạt được rồi, sáng tỏ rồi. Đạo lý sáng tỏ rồi, tâm họ liền an ngay. Như thế từ đó cho thấy bố thí vô úy ở trên cách thức không thể tách rời tài và pháp. Cho nên Thế Tôn ở bản kinh chỉ dùng một chữ bố thí, nhiều lần khai thị cho chúng ta, chỉ dạy chúng ta nên không chỗ trụ mà hành bố thí. Như thế đây là nói rõ tu Bát Nhã phải đầy đủ cái điều kiện này. Người này chính là đối tượng dạy học của bản kinh. Đoạn dưới đây nói: chư ác mạt tác thì trì giới, chúng thiện phụng hành thì tu phước, cẩn tiểu thận di, phóng hạ nhất thiết, thị Phật sở giảng định chi cơ, tất mong Phật gia bị. Đây không những là lý, còn hiển bày sự thật ngay trước mắt của chúng ta. Ở trong đoạn này, điều quan trọng nhất chính là phân biệt giữa thiện và ác. Cái gì là ác? Cái gì là thiện? Nhất định cần biện biệt cho thật rõ ràng. Chúng ta là người học Phật, hơn nữa là học Phật Pháp cao cấp. Kim Cang Bát Nhã là thuộc về Phật Pháp cao cấp, không phải sơ cấp, không phải trung cấp. Vì thế cái tiêu chuẩn này là cao rồi. Tiêu chuẩn của ác chính là tự lợi. Phàm việc gì có lợi ích cho bản thân, muốn lợi ích cho riêng mình, đều là ác. Phàm việc gì có thể lợi ích cho đại chúng, đây là thiện. Và Phật Pháp nói lợi ích đại chúng, chúng sanh hiện tại được lợi ích, đời sau cũng được lợi ích, đời sau nữa cũng được lợi ích, đó mới gọi là thật thiện. Hiện tại được lợi ích, đời sau không được lợi ích, cái này gọi là không thiện. Hiện tại không được lợi ích, đời sau được lợi ích, đời sau nữa được lợi ích, cái này cũng gọi là thiện. Cách phân thiện ác là như vậy. Tại sao nói việc lợi ích cho bản thân đều gọi là ác vậy? Trong Kinh Kim Cang nói rất rõ ràng, rất rành mạch. Bồ Tát phải phá tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, đó mới gọi là Bồ Tát. Như vậy có thể đạt đến tiêu chuẩn của Bồ Tát. Nếu như niệm niệm gì bản thân, các vị thử nghĩ, chấp ngã đã rất nặng, thì tướng ngã làm sao phá sạch được? Cho nên họ cái tiêu chuẩn này là xây dựng ở chỗ phàm là cái gì giúp tăng ngã kiến, giúp tăng chấp trước, tướng ngã đều là ác. Đó chính là chướng ngại. Chướng ngại bạn không thể đạt được tiêu chuẩn của Bồ Tát, vậy thì đâu phải là thiện, vậy đương nhiên là ác rồi. Chư ác mạt tác, đó chính là phải không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả. Cái này cũng giống như tiêu chuẩn thông thường, không những là không giống với tiêu chuẩn của thế gian, cũng không giống với tiêu chuẩn của Phật Pháp thông thường. Thiện quyết định là lợi ích chúng sanh. Chỉ có lợi ích tất cả chúng sanh, cái phạm vi này giống như phần trước đã nói, nhất định là tận hư không khắp pháp giới. Cái chúng thiện phụng hạnh này cần làm với tâm lượng như vậy. Tại vì sao? Chỉ có tâm lượng như vậy mới tương ưng với tự tánh, đó mới gọi là chân thiện. Tu hành, chúng ta dùng cách nói của nhà thiền để nói, minh tâm kiến tánh là không khó rồi. Bạn đem chứng ngại của minh tâm kiến tánh tất cả đều trừ sạch rồi, từ đó cho thấy Thế Tôn ở chỗ này chọn ra trì giới và tu phước là vô cùng có đạo lý. Cẩn tiểu thận di, tiểu là thiện nhỏ, ác nhỏ. Thiện nhỏ cũng không từ bỏ, cũng phải tu. Ác nhỏ tuy rất nhỏ cũng không được làm, cũng phải đem nó đoạn sạch, là cẩn tiểu thận di. Không thể bởi vì thiện nhỏ mà không đáng đi làm, thế là sai rồi. Ác nhỏ không nghiêm trọng, không phải việc ác lớn mới nghiêm trọng, như vậy là sai rồi. Tại vì sao vậy? Ác nhỏ tích lũy sẽ biến thành ác lớn rồi. Thiện nhỏ tích lũy sẽ biến thành thiện lớn. Ác tuy là rất nhỏ bé cũng phải đoạn. Đoạn từ đâu vậy? Đoạn từ trong khởi tâm động niệm. Một mảy may ý nghĩ bất thiện cũng không được phép có. Buông xả tất cả. Buông xả là chân tự tại. Buông xả mới có hạnh phúc chân thật, mới là trí tuệ chân thật. Phật chọn ra loại người này, cho rằng đây là người đương cơ ở trên hội Bát Nhã. Nếu như chúng ta đầy đủ cái điều kiện này, nhất định được Phật gia trì, chắc chắn được tất cả chư Phật phù hộ. Chư Phật đều hộ niệm. Bạn thử nghĩ xem, Bồ Tát Long Thiên Thiện Thần đâu có lý nào mà không tôn kính, đâu có lý nào mà không bảo vệ. Người này mới là người thông minh, thật sự là tự cầu đa phước. Tự cầu đa phước chính là y giáo phụng hành. Y giáo phụng hành chính là tự cầu đa phước. Cái này là cái mà chúng ta không thể không biết. Người học Phật nhất định phải đi đứng nằm ngồi, ở mọi lúc, ở mọi nơi cầu tam bảo gia trì. Câu nói này là thật. Bất luận xuất gia tại gia, bất luận già trẻ nam nữ, nhất định niệm niệm cầu tam bảo phù hộ. Cái này rất quan trọng, đặc biệt là ở ngày nay, cái đời loạn này. Chúng ta nếu như có một chút thành tựu, cầu mong Phật phù hộ, thành tựu của bạn có thể duy trì, không bị mất đi. Nếu như không có thành tựu, cũng cầu Phật Bồ Tát gia trì, khiến chúng ta có thể đạt được thành tựu. Pháp thế xuất thế đều cầu Phật phù hộ. cầu Phật, cách cầu như thế nào vậy? Tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm từ bi. Ba cái tâm này quan trọng nhất. Chân thành, thanh tịnh, từ bi nhất định sẽ được Phật phù hộ. Phải dùng cái tâm như vậy mà cầu. Tức như niệm Phật, niệm thời tâm trung nhất vô sở hữu, chuyên tinh bất tạp, tắc đắc di đà gia bị thành tựu tam muội. Chúng ta ngày nay niệm Phật, công phu không đắc lực, tán tâm, loạn tâm, trì danh, cho nên không có cảm ứng. Vì thì phải giác ngộ. Từ đây về sau, chúng ta đem cái khiếm khuyết không thể cảm ứng này chuyển đổi trở lại. Nhưng mà nhất định phải biết, niệm Phật chúng ta cũng rất muốn chuyên tinh không tạp, nhưng mà không làm được, rất khó. Niệm một chút, một cách tự nhiên, tạp niệm liền xuất hiện rồi. Tự nhiên vọng tưởng liền khởi lên rồi. Càng sợ vọng tưởng nhiều, thì cái vọng tưởng đó càng nhiều. Vậy thì làm thế nào? Nhất định phải dùng phương pháp đối trị. Thời gian dài, dễ khởi vọng tưởng. Thời gian ngắn thì có cách rồi. Chúng ta niệm Phật, một tiếng đồng hồ thì không có cách, không khống chế được, sẽ khởi rất nhiều vọng tưởng. Chúng ta niệm 10 phút thì vọng tưởng đương nhiên cũng ít rồi. Thí dụ chúng ta niệm 1 phút, ở trong 1 phút chắc chắn không có vọng tưởng, có thể làm được. 1 phút không có vọng tưởng, đó là đắc lực rồi, được Phật gia trì. Cho nên trước đây tôi truyền cho mọi người phương pháp niệm Phật, pháp mười niệm. Pháp mười niệm, nếu như bạn niệm 4 chữ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật 10 câu chưa đến 1 phút. Tâm địa chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. 10 niệm, ở trong 10 niệm này một cái vọng niệm cũng không có, là có thể làm được. Thời gian ngắn. Thế nhưng một ngày phải niệm 9 lần. Không nên cho rằng thời gian ngắn niệm rất ít, hiệu quả bất khả tư nghị. Chỉ cần bạn không gián đoạn. Chúng tôi thấy rất nhiều đồng tu, chính là đồng tu Singapore, Malaysia, có rất nhiều đồng tu gọi điện nói với tôi, sau 2 tuần họ đã thấy hiệu quả rồi, họ đã cảm thấy rất tốt, liền đến nói cho tôi biết, rất hoan hỷ. Cái phương pháp này thật hay. Cho dù chúng ta là Phật giáo đồ lâu năm, chúng ta có thời khóa sáng tối cũng không sao. Thời khóa sớm tối thêm cái pháp thập niệm này. Cái 9 lần này niệm như thế nào vậy? Sáng sớm thức dậy, sau khi rửa mặt xong, trong nhà nếu như có Phật đường, ở trước tượng Phật, trong Phật đường niệm cái 10 niệm này. Nếu như không có thờ tượng Phật, mặt hướng về phía Tây là được rồi. Trong tâm nghĩ đến Phật là được. Cái này thật quá thuận tiện. Sáng sớm thức dậy 1 lần. Thời gian nhiều nhất là 1 phút. Cái công phu này là thật, là chân thật, một chút cũng không giả. Lần thứ hai là lúc ăn sáng. Bạn trước khi ăn sáng, đệ tử của Phật chúng ta đều biết niệm chú cúng dường. Thông thường đều là niệm cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, cúng dường tất cả chúng sanh, sau đó mới bắt đầu ăn. Kỳ thật, mấy câu chú cúng dường này là hữu khẩu vô tâm, không có hiệu quả gì lớn, giống như trẻ con ca hát mà thôi, không phải thật tâm, là không phải thật tâm. Cho nên không bằng niệm 10 câu Phật hiệu đầy thật cung kính. Sau khi niệm 10 câu Phật hiệu một cách thật cung kính rồi thì hãy ăn cơm. Dùng cái này thay cho chú cúng dường. Bạn ăn cơm cũng sẽ thấy ăn rất thoải mái, ăn rất tự tại, lại có thể giúp bạn tiêu hóa tốt. Cái công đức này không thể nghĩ bàn. Lần thứ ba thì sao? Khi bạn buổi sáng đi làm, trước khi bạn làm việc, định tâm lại niệm 10 câu Phật hiệu rồi hãy làm việc. Buổi sớm làm việc hoàn tất rồi, khi tan tầm lại niệm một lần. Buổi trưa ăn cơm niệm một lần. Buổi chiều vào làm việc, tan ca mỗi lần niệm một lần. Cơm tối niệm một lần. Buổi tối trước khi đi ngủ niệm một lần, là 9 lần. Một ngày 9 lần, một lần không cần một phút. Một ngày 9 lần, mỗi lần đều không được gián đoạn. Cái hiệu quả đó tốt vô cùng. Bởi vì cách niệm này thật sự là có thể khi niệm trong tâm rỗng rang, chuyên tinh không xen tạp, bạn thấy tương ưng với cái tiêu chuẩn này. Tắc đắc Di Đà gia bị, bạn sẽ được A Di Đà Phật gia trì phù hộ, nhất định đắc lực thành tựu tam muội. Từ đó cho thấy niệm Phật không cản trở đối với công việc của chúng ta, đối với đời sống thường ngày của chúng ta cũng không cản trở, là hoàn toàn có lợi ích cho chúng ta. Tại vì sao không chịu tu chứ? Nên học tín tâm kiên định của những ông già bà lão. Nói thật ra, chúng ta học Phật, chướng ngại lớn nhất chính là tín tâm của chúng ta không định, dao động không định, không bằng những cụ ông cụ bà kia, không bằng họ. Họ tín tâm kiên định, họ niệm Phật thực sự niệm đến trong tâm không xen tạp, không có hoài nghi, không có xen tạp, không có gián đoạn. Công phu thành tựu luôn luôn là công phu thượng thượng thừa, vô cùng hiếm có, ít thấy. Xin xem đoạn kinh văn dưới đây. Đương tri thị nhân, bất ư nhất Phật, nhị Phật, tam tứ ngũ Phật, nhi chủng thiện căn, dĩ ư vô lượng thiên vạn Phật sở, chủng chư thiện căn. Thế Tôn ở đây nói rõ ra cho chúng ta rồi. Người trì giới tu phước, bạn nói hiếm có biết bao. Họ thiện căn sâu dày, quả thật là bất khả tư nghị. Cái mà chỗ này nói với, cùng với cái Thế Tôn nói ở trong Kinh Vô Lượng Thọ, là hoàn toàn như nhau. Chúng ta cần phải nên tin, đặc biệt là phải cần tin tưởng chính mình. không phải đi tin người khác. Chúng ta ngày nay có thể ngồi 2 giờ đồng hồ ở trong cái giảng đường này là không phải người phàm. Nếu bạn không có thiện căn sâu dày như vậy, bạn làm sao có thể ngồi được? Chúng ta cái chỗ ngồi này không thật dễ chịu, bạn có thể ngồi được? Ở chỗ này đã chứng minh thiện căn sâu dày. Đây là nói người này, người trì giới tu phước. Đặc biệt là ở ngày nay, sau cái 500 năm thứ năm, chúng ta xem tiểu chú dưới đây, đoạn văn này chứng minh người trì giới tu phước đã có tu tập thời gian rất dài, là gốc của các thiện hợp thành, quả thật là đáng quý. Lời Phật nói chính là chỉ bản thân chúng ta. Bản thân chúng ta không biết, không biết sự việc trong đời quá khứ. Cho nên tuy là có thiện căn, thường thường không gặp được thiện duyên, thế thì cũng không khởi tác dụng. Có thiện căn, có phước đức, không gặp được thiện duyên, thế thì cũng rất đáng tiếc. Đời này lại phải luống qua rồi. Trong Kinh Di Đà nói là thiện căn, phước đức, nhân duyên. Ba cái điều kiện này thiếu một cái đều không được. Nhất định phải gặp thiện duyên. Thiện duyên có hai loại. Một loại là gặp được chân thiện tri thức, khiến bạn tiếp xúc được chánh pháp. Đây là điều kiện quan trọng hàng đầu. Cái thứ hai là gì vậy? Bạn gặp được đồng tham đạo hữu tốt, đôi bên cùng cổ vũ nhau thành tựu đạo nghiệp. Đây là chúng ta thường gọi là thầy bạn. Có thầy mà không có bạn, học tốt thì rất khó khăn, ở trên đường Bồ Đề sẽ vô cùng vất vả. Nhất là ở cái thời đại này, cái mà trong Kinh Lăng Nghiêm nói là thời kỳ mạt pháp, tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Rất nhiều người đều đang thuyết pháp, mới nghe qua thì sao, dường như cũng tràn đầy đạo lý, kỳ thực giống như phải mà không phải. Nếu như chúng ta nhận thức không rõ ràng, ý chí không kiên định, sẽ rất dễ dàng dao động, rất dễ dàng bị họ ảnh hưởng, trở thành chướng ngại tu hành của mình. Cho nên thiện tri thức và đồng tham đạo hữu tốt là nhân tố quan trọng. Có thể thành tựu hay không ở trong đời này của chúng ta, đây là phải biết mình thiện căn vô cùng sâu dày, quyết định không được tự cho mình là kém cỏi. Tự cho mình kém cỏi quá đáng tiếc rồi. Cần nắm lấy cái nhân duyên rất tốt của đời này, quyết định phải thành tựu. Dựa vào cái gì? Dựa vào thiện căn sâu dày trong đời quá khứ của chúng ta. Dựa vào sự gia trì của oai thần bổn nguyện của chư Phật Như Lai. Chúng ta có tín nguyện kiên định, không có gì không thành tựu. Kim tại hữu hậu chi ngũ bách niên trung, đấu tranh chí ư cực. Ngày nay cái đấu tranh kiên cố này, nó thật ra là đã đến cực điểm, đã đến lúc vô cùng nghiêm trọng rồi, lại có thể đọc tụng thọ trì. Bạn ở trong cái môi trường này vẫn có thể đọc tụng Đại Thừa, vẫn có thể chăm chỉ tu học, ắt là không tranh với người, không cầu gì ở đời, thiểu dục tri túc, có tư cách trì giới. Nhất định là căn cơ như vậy. Cái căn cơ này khó. Cái căn cơ này chính là phần trước gọi là vô lượng kiếp gây trồng, nuôi dưỡng. Ở trong cái đời loạn này, tâm của họ vẫn là định như vậy, vẫn là lương thiện giống như xưa, vẫn là giữ quy củ như xưa, không tranh với người, không cầu gì ở đời, thiểu dục tri túc. Cái này là thiện căn của vô lượng kiếp bồi dưỡng nên, chính là cái mà Thế Tôn ở trong bổn kinh gọi là người trì giới tu phước, cách nghi dùng công, tái cầu kiên cố, chủng đắc thiện căn, đương kết thiện quả. Chúng ta hiểu rõ rồi, bản thân chúng ta có cái nền tảng tốt như vậy, đây gọi là thật sự giác ngộ rồi. Sau khi giác ngộ, nhất định phải dụng công hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, kiên định tính tâm của mình, kiên định tâm nguyện của mình, đoạn ác tu thiện, gieo được thiện căn, đoạn ác tu thiện, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nhất định được sanh. Đó là quả thiện chân thật. Cái này phải biết. Nếu như chúng ta không cầu Tây Phương tịnh độ, tuy có nền tảng thiện căn sâu dày như vậy ở phía trước, nhất định phải biết, không thể ra khỏi tam giới. Xuất tam giới quá khó, quá khó rồi. Thử nghĩ, chư vị Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền ở trong hội Hoa Nghiêm, ở thế giới Hoa Tạng, Hoa Tạng là nhất chân pháp giới, các ngài vẫn niệm Phật cầu sanh tịnh độ là vì cái gì? Chúng ta ngày nay nếu không muốn cầu tịnh độ, thế thì chẳng phải quá đổi sai lầm sao? Phát cái tâm như vậy, bạn liền được tất cả chư Phật hộ niệm. Không chỉ là A-di-đà Phật hộ niệm bạn, A-di-đà Phật là vua trong các Phật, được tất cả chư Phật hộ niệm. Vì sao không tự khích lệ chứ? Cho nên nói, cần phải tự mình khích lệ mình. Ở trong đời này, quyết định không bỏ lỡ nữa. Cái cơ hội này nhất định phải nắm lấy cho nó vững. Khuyên người học Phật, nhất định phải khuyên họ trì giới tu phước, càng phải khuyên họ hiểu rõ Bát Nhã, mau mau tu học tịnh độ, cầu sanh Tây Phương. Nên biết Bát Nhã cùng tịnh độ quan hệ rất sâu sắc. Đây là sự thật. Bởi vì người giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là đầy đủ trí tuệ Bát Nhã chân thật. Không có trí tuệ Bát Nhã chân thật, họ sẽ không chọn thế giới Cực Lạc. giống như Văn Thù, Phổ Hiền đều là trí tuệ đệ nhất. Cái các ngài đã chọn, tại vì sao bạn không chọn? Nhãn quan của bạn giống như họ vậy, đó không phải là chuyện đơn giản. Đồng tu, chúng ta đang ngồi đây, tuy không thể nói là các bậc thượng thiện, không thể nói là thượng thiện, nhưng có thể nói các người thiện. Cái này là có thể, là có thể xứng được như vậy, đều là người thiện. Chúng ta thường hay khuyên người học Phật việc tốt, khuyên người học Phật nhất định phải khuyên họ trì giới tu phước. Thế nhưng hai sự việc này ở ngày nay đối với người bình thường mà nói là quá khó rồi. Cho nên ở cái xã hội hiện đại này, chúng ta khuyên người trước tiên phải nói với họ cái gì là Phật giáo, bắt tay làm từ nhận thức Phật giáo.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vòng Tay Cư Sĩ, Vòng Tay Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.